Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 10 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Đợt 19 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 459 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng.
Sau hơn một tháng triển khai thực hiện, cuộc thi kể chuyện theo sách với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên học tập và làm theo lời Bác đã thu hút hầu hết các cơ sở đoàn tham gia với trên 150 video clip đủ điều kiện được đăng tải trên fanpage của Thành đoàn Thái Nguyên.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ngày 10 tháng 6, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và sự có mặt của 200 đại biểu chính thức đại diện cho 367 đảng viên ở 28 chi bộ thuộc Đảng bộ. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 17, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 8 trên 8 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất bình quân 5 năm 2016-2020 đạt trên 15,7%. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương đến năm 2020 đạt 8.100 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước theo phân cấp được giao bình quân hàng năm đạt 16,5%. Triển khai thực hiện hiệu quả quyết định số 2486 ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, v.v. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến trên tất cả các mặt, chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 90 đảng viên, vượt mục tiêu nghị quyết đại hội. 5 năm liên tục, Đảng bộ đạt tiêu chuẩn, trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Phát huy những thành tích đạt được, Đảng bộ xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 là tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố Thái Nguyên. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ cơ quan khối chính quyền, đồng thời đề nghị Đảng bộ cần bám sát các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và các nhóm giải pháp chủ yếu của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025 để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể sát tình hình thực tiễn của thành phố và tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả trong giai đoạn tới. Chuẩn bị thật tốt các điều kiện để phục vụ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Với sự thống nhất cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên khóa 18, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ đã tiến hành bầu Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan khối chính quyền khóa 18. Đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 10 tháng 6, chi bộ công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên VVMI tổ chức đại hội chi bộ lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố dự và chỉ đạo đại hội. Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên VVMI là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV, CTCP, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam. Lĩnh vực kinh doanh chính là kinh doanh khách sạn, dịch vụ ăn uống, du lịch và kinh doanh thương mại. Nhiệm kỳ qua, nhiều chỉ tiêu nghị quyết đề ra công ty cơ bản hoàn thành, kinh doanh bảo toàn vốn và có lãi, đảm bảo cổ tức cho các cổ đông, tăng vốn điều lệ từ 6 tỷ đồng lên 7,5 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trong 5 năm qua trên 14 tỷ đồng. 100% lao động của công ty đều được đóng bảo hiểm và thực hiện đầy đủ các chính sách cho người lao động. Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực, trong nhiệm kỳ kết nạp mới 3 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ phấn đấu tiếp tục kinh doanh có lãi, năm sau cao hơn năm trước, phối hợp với Hội đồng Quản trị thực hiện tốt công tác thoái vốn, nộp ngân sách nhà nước tăng bình quân từ 8% đến 10% mỗi năm, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động mỗi năm tăng từ 8% đến 10% một năm. Sau thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đã bầu Ban chấp hành chi bộ và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 10 tháng 6, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên hiện có 95 hội viên sinh hoạt trong 5 chuyên ngành gồm văn xuôi, thơ, hội họa, nhiếp ảnh, âm nhạc và biểu diễn. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã tập trung bám sát nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới. Bám sát thực tiễn cuộc sống, sáng tạo ra nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị. Hội đã tổ chức 6 chuyến đi thực tế, trại sáng tác trong và ngoài tỉnh, thu hút hàng trăm lượt hội viên tham gia, phát động cuộc thi sáng tác thơ với sự tham gia của 36 tác giả và lựa chọn gần 170 tác phẩm phát hành, tổ chức triển lãm trưng bày trên 30 tác phẩm tranh, 70 bức ảnh nghệ thuật của các tác giả tiêu biểu với chủ đề Thái Nguyên làm theo lời Bác, tham gia cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về Đại đội Thanh niên xung phong 915. Trong nhiệm kỳ, hội đã xuất bản và ra mắt 3 tập thơ và kết nạp được 10 hội viên mới. Đại hội đã thống nhất phương hướng giải pháp hoạt động trong nhiệm kỳ tới với nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt là chú trọng công tác tập hợp, đoàn kết đội ngũ đi đôi với việc nâng cao chất lượng và tinh thần trách nhiệm của hội viên, phát hiện bồi dưỡng các tài năng văn học nghệ thuật trẻ, người dân tộc thiểu số, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật, đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu các tác phẩm văn học nghệ thuật của hội viên. Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành khoa mới, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đợt 19 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 459 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu đảng. Hiện nay, các đảng bộ cơ sở đã và đang tổ chức lễ trao tặng, truy tặng huy hiệu đảng cho các đảng viên. Tới dự và trao huy hiệu đảng có các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên. Trong đợt này, Đảng bộ thành phố có 5 đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 8 đồng chí được nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 25 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng và 421 đồng chí được nhận huy hiệu từ 30 đến 55 tuổi đảng. Nhấn mạnh huy hiệu đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận những đóng góp của các đảng viên đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc. Các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu đảng, tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, cống hiến tài năng, trí tuệ và kinh nghiệm của bản thân, đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tại các buổi lễ, đại diện các đảng viên được nhận huy hiệu đảng đã bày tỏ niềm phấn khởi, vinh dự và tự hào khi được nhận huy hiệu đảng đúng dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nguyện sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất của người đảng viên, động viên gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.
Hưởng ứng lời kêu gọi, toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, Cơ đoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã tuyên truyền vận động các tổ chức doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tham gia hưởng ứng. Đến nay, số lượng đăng ký ủng hộ được gần 4,5 tỷ đồng. Hiện cơ quan thường trực là Phòng Tài chính Kế hoạch đã tiếp nhận số tiền về tài khoản là trên 4 tỷ đồng, bao gồm cả tiền mặt và hiện vật. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của thành phố cũng đã tuyên truyền vận động và nhận được sự ủng hộ từ hội viên, các tổ chức. Cụ thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tiếp nhận 1,5 tấn gạo của gia đình ông bà Hào Đạt ở xã Tân Cương ủng hộ để hỗ trợ 150 hộ nghèo. Phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên tặng 850 thùng mì tôm, 300 kg gạo cho 800 hộ gia đình gặp khó khăn yếu thế trên địa bàn thành phố và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Hội Nông dân thành phố ủng hộ 8 triệu đồng, tặng 1.600 khẩu trang nano kháng khuẩn, trên 200 suất quà gồm nhu yếu phẩm cần thiết cho hội viên nông dân nghèo, hộ khó khăn với tổng giá trị trên 62 triệu đồng. Doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà hảo tâm, hộ sản xuất kinh doanh sỏi ủng hộ thành phố được trên 58 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố vận động hội viên ủng hộ thành phố 63 triệu đồng, tặng trên 350 suất quà với tổng trị giá trên 52 triệu đồng. Liên đoàn Lao động thành phố đã tiếp nhận và phát trên 10.000 kg gạo, trên 700 chai nước sát khuẩn và 1.000 khẩu trang vải cho các đối tượng là công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 tại các đơn vị thuộc khối doanh nghiệp, trường học. Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm phát trên 72 tấn gạo cho trên 19.800 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, đồng thời ủng hộ lên Mặt trận Tổ quốc tỉnh 10 tấn gạo trị giá 150 triệu đồng. Với sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã góp phần trong thực hiện phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Thái Nguyên.
Sáng ngày 9 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung tâm Học tập Cộng đồng phường Cam Xá tổ chức hội nghị tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi bò cho gần 70 học viên là hội viên hội phụ nữ và các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ tham gia chăn nuôi bò trên địa bàn phường. Tại hội nghị, các học viên được cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố truyền đạt một số kinh nghiệm về chăn nuôi bò 3B với những kỹ thuật cơ bản về giống, chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng bệnh để đạt hiệu quả kinh tế cao. Trong đó tập trung triển khai quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng và vỗ béo bò lai thông qua việc nhận biết, xác định các loại thức ăn theo từng giai đoạn bò sinh trưởng, xác định chế độ dinh dưỡng theo khẩu phần ăn, nguyên tắc về vệ sinh phòng bệnh. Được biết, phường Cam Xá hiện có hơn 600 hộ tham gia chăn nuôi bò với tổng số trên 800 con, trong đó gần 280 hội viên hội phụ nữ phường chăn nuôi gần 530 con, chủ yếu là bò cái sinh sản, bò giống, bò thịt. Từ mô hình chăn nuôi bò, nhiều hội viên hội phụ nữ đã vươn lên với mức thu nhập từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng một năm. Để giúp hội viên tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, trong năm 2020, Hội Phụ nữ phường Cam Xá đã tiến chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh trên 800 triệu đồng, giải quyết cho 18 gia đình hội viên vay vốn. Thông qua hội nghị sẽ giúp các học viên được trang bị thêm kiến thức để nâng cao hiệu quả trong việc áp dụng các kỹ thuật cơ bản vào chăm sóc, chăn nuôi bò, từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả của đàn bò tại các hộ gia đình, nhất là các hộ gia đình chăn nuôi với quy mô lớn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, được triển khai từ cuối tháng 4 năm 2020, cuộc thi kể chuyện theo sách với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên học tập và làm theo lời Bác do Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi và các cơ sở đoàn trực thuộc. Thông qua cuộc thi góp phần tuyên truyền sâu rộng về tư tưởng, đạo đức, phong cách sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Chọn bối cảnh quay tại thư viện của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, chi đoàn cơ quan khối đảng đã có nhiều sáng tạo trong việc xen kẽ giọng kể giữa nam và nữ. Nhiều thước phim tư liệu quý về Bác đã được chi đoàn lựa chọn để minh họa cho nội dung câu chuyện kể, giúp người xem cảm nhận sâu sắc về những bài học bổ ích mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho thế hệ hôm nay. Đặc biệt, việc phối âm, phối cảnh khá linh hoạt giúp câu chuyện kể càng trở nên hấp dẫn và ấn tượng hơn. Chị Ngọ Thị Hồng Thắm, bí thư chi đoàn cơ quan khối đảng thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Câu chuyện của chúng tôi lựa chọn đó là về chiếc đồng hồ. Câu chuyện này có ý nghĩa tuyên truyền về vai trò của việc phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể và hy vọng rằng câu chuyện của chúng tôi sẽ góp phần nhỏ để củng cố thêm mối quan hệ đoàn kết gắn bó của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong đơn vị cũng như là có sức lan tỏa về phát huy tinh thần đoàn kết trong mỗi tổ chức cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố.
Đây là lần đầu tiên cuộc thi được chuyển từ hình thức sân khấu hóa sang hình thức thí sinh tự quay video clip gửi về ban tổ chức để thẩm định và đăng tải trên fanpage của Thành đoàn Thái Nguyên. Sự đổi mới này hoàn toàn phù hợp trong thời đại công nghệ 4.0 và tạo hứng thú cho các đơn vị cá nhân khi có thể ứng dụng linh hoạt các phần mềm kỹ thuật số từ các thiết bị di động để tạo dựng video hoàn chỉnh tham gia cuộc thi. Cô giáo Kim Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thái Nguyên cho biết, ngay khi vừa nhận được kế hoạch triển khai cuộc thi từ Thành đoàn Thái Nguyên, Ban giám hiệu đã chỉ đạo liên đội nhà trường lựa chọn học sinh có năng khiếu kể chuyện để tham gia dự thi. Theo đó, các thầy cô giáo bộ môn âm nhạc, tổng phụ trách đội cùng cán bộ phụ trách thư viện nhà trường đã cùng bàn bạc thống nhất lựa chọn câu chuyện kể, bối cảnh quay cùng cách thức quay video clip. Cô Ngọc cho biết thêm,
Nhà trường cũng đã tạo điều kiện hết sức cho các em, ví dụ như trang thiết bị về máy quay hay các phần mềm để hỗ trợ cắt ghép hình ảnh đối với lồng ghép với giọng kể của các em sao cho phù hợp.
Sau hơn một tháng triển khai thực hiện, cuộc thi đã thu hút hầu hết các cơ sở đoàn tham gia với trên 150 video clip đủ điều kiện được đăng tải trên fanpage của Thành đoàn Thái Nguyên. Trong mỗi clip dự thi, ngoài phần kể chuyện, các thí sinh đều có sự liên hệ sâu sắc với thực tế ở địa phương, đơn vị, bản thân trong việc học tập và làm theo lời Bác. Lần đầu tiên tham gia cuộc thi, em Bế Thị Khánh Hà, đoàn trường phổ thông vùng cao Việt Bắc cho biết, khi được cô giáo giao nhiệm vụ trực tiếp kể câu chuyện về Bác, em đã cố gắng tìm tòi thêm tư liệu, đồng thời luyện tập ngữ điệu, giọng điệu đọc phù hợp với câu chuyện. Em chia sẻ.
Em đã tham gia kể nhiều câu chuyện về Bác và em thấy rằng là Bác Hồ dường như đang dõi theo chúng em và truyền tải cho những thiếu nhi như chúng em những thông điệp hay, lẽ phải, những đức tính giản dị gần gũi của Bác Hồ. Và thông qua cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ thì chúng em sẽ quyết tâm học tập và làm theo lời Bác để trở thành người có ích cho xã hội.
Trao đổi với chị Trịnh Thị Hoa, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên được biết, đối tượng dự thi là đoàn viên thanh thiếu nhi đang học tập sinh hoạt tại các cơ sở đoàn, hội, đội trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên. Theo thể lệ cuộc thi, mỗi cơ sở đoàn tham gia một video kể một câu chuyện đã được in trong sách, báo, có nội dung ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại với thời lượng không quá 5 phút. Với các video tham gia dự thi, ngoài yếu tố truyền tải nội dung chuyện kể với các hình thức biểu cảm và rút ra được bài học ý nghĩa từ câu chuyện, các thí sinh phải giới thiệu được xuất xứ của câu chuyện như tên truyện, nguồn sách, báo đăng tải, nhà xuất bản và thời gian xuất bản cuốn sách, báo, đồng thời liên hệ thực tiễn với bản thân và với hoạt động của đoàn, hội, đội cơ sở. Khuyến khích các video mang tính sáng tạo trong hình thức thể hiện gắn với các hình ảnh tư liệu minh họa. Ban tổ chức sẽ thẩm định các video đủ tiêu chuẩn để đăng tải trên fanpage của Thành đoàn Thái Nguyên và sẽ lựa chọn ra 5 tác phẩm chất lượng để trao giải. Đánh giá về chất lượng các video tham gia dự thi, chị Hoa cho biết thêm.
Hầu hết tất cả các tác phẩm đều đã bám theo kế hoạch và thể lệ của cuộc thi và nhiều tác phẩm kể chuyện của các bạn đoàn viên, các em đội viên thiếu nhi thì đã có sự đầu tư về nội dung như là bối cảnh thì nhiều bạn còn quay bối cảnh tận ở các khu ATK hoặc như là chuẩn bị các cái tư liệu rất là phong phú và phù hợp với nội dung câu chuyện.
Có thể thấy, cuộc thi kể chuyện theo sách với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên, học tập và làm theo lời Bác không chỉ tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia rèn luyện học tập mà còn góp phần đẩy mạnh văn hóa đọc tại cơ sở, qua đó tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 9 tháng 6 năm 2020, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ việc trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại các địa bàn Tích Lương, Tân Thịnh, Tân Thành, Phú Xá. Cướp giật tài sản. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6 năm 2020, tại khu vực tổ 2 Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, chị Mua Thị Trở, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú, xã Sủng Là, Đồng Văn, Hà Giang, là sinh viên Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên, đang đi bộ thì bị hai đối tượng chưa rõ lai lịch, đi trên xe mô tô, chưa rõ nhãn hiệu, biển kiểm soát, điều khiển áp sát phía bên phải. Đối tượng ngồi sau dùng tay giật chiếc túi sách mà chị Trở đang đeo trên vai, rồi cả hai bỏ chạy. Theo bị hại khai, bên trong chiếc túi sách trên có số tiền 19 triệu đồng, một chứng minh nhân dân, một thẻ sinh viên, một thẻ ngân hàng Agribank đều mang tên Mua Thị Trở. Tổng trị giá tài sản khoảng 20 triệu đồng. Công an thành phố tiếp tục điều tra truy xét đối tượng. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 8 giờ ngày 6 tháng 6 năm 2020, chị Nguyễn Thị Hoài Thanh, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú, tổ 14, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên, nhận được tin nhắn trên mạng xã hội Facebook từ tài khoản Trần Ngọc Huyền là bạn chị Thanh hỏi vay 5 triệu đồng và nhờ chuyển tiền vào số tài khoản Nguyễn Hữu Hà. Do tin tưởng nên chị Thanh đã chuyển 4 triệu đồng vào tài khoản trên, sau đó chị Thanh gọi điện cho bạn mới phát hiện tài khoản Facebook trên trước đó đã bị kẻ gian hack nick, giả danh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố đã lập hồ sơ và đang tiến hành điều tra xác minh làm rõ.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường quản lý cư trú trên địa bàn, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 97 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 424 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm chỉ thị số 19 ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Xử lý phạt hành chính 46 trường hợp vi phạm, thu trên 16 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 441 ca với 1.866 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 7 vụ, điều tra khám phá 7 vụ 10 đối tượng, khởi tố 6 vụ 13 bị can, bắt 5 vụ 5 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ ngày 15 tháng 5 năm 2020 đến ngày 14 tháng 6 năm 2020, kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với xe ô tô tải vận chuyển hàng hóa trên địa bàn. Kết quả, lập biên bản 583 trường hợp, tạm giữ 1 xe ô tô, 62 xe mô tô, 520 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô. Trong đó, 8 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 2 trường hợp điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng, 2 trường hợp chở hàng rơi vãi, 2 trường hợp tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe, 25 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 212 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 663 trường hợp vi phạm, thu trên 201 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 43 trường hợp, nhắc nhở 237 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 117 trường hợp vi phạm, thu trên 65 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin nắng nóng và cảnh báo mưa dông. Hiện nay vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục gia tác thấp nóng phía Tây, nên ngày mai các khu vực trong tỉnh có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 45 đến 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 đến 17 giờ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 13 tháng 6. Cảnh báo mưa dông. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên chiều tối và đêm nay, khu vực tỉnh Thái Nguyên có khả năng xảy ra mưa dông. Trong mưa dông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm mùng 10, ngày 11 tháng 6 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa dông, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa dông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa dông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2725 VPCP KTTH ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh giảm giá nước sinh hoạt, giá dịch vụ, phí, lệ phí. Căn cứ quyết định số 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt giá bán nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên. thực hiện văn bản số 1938 UBNZKT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về giảm giá nước sạch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian dịch COVID-19. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên thông báo và triển khai thực hiện việc giảm 3% giá bán nước sạch sinh hoạt cho các hộ khách hàng của công ty như sau. 1. Đối tượng giảm giá là các hộ khách hàng sử dụng dịch vụ cấp nước đã ký hợp đồng sử dụng nước với công ty thuộc đối tượng mục đích sử dụng nước sinh hoạt các hộ dân. Ký hiệu SH, SH1, SH2, SH3, SH4. 2. Hình thức giảm giá. Giảm 3% mức giá tại quyết định số 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, cụ thể. A. Giá bán nước sạch cho khu vực thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, huyện Phú Bình và các vùng lân cận. 1. Đối tượng sử dụng nước sinh hoạt các hộ dân từ 0 đến 10 mét khối một hộ một tháng, ký hiệu SH1. Mức giá theo quyết định 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019, 8.400 đồng một mét khối. Mức giá được giảm 3% theo văn bản số 1938 UBNZKT ngày 29 tháng 5 năm 2020, 8.148 đồng một mét khối. 2. Từ 11 mét khối đến 20 mét khối một hộ một tháng, ký hiệu SH2. Mức giá theo quyết định 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 là 10.500 đồng một mét khối. Mức giá được giảm 3% theo văn bản số 1938 UBNZKT ngày 29 tháng 5 năm 2020 là 10.185 đồng một mét khối. 3. Từ 21 mét khối đến 30 mét khối một hộ một tháng, ký hiệu SH3. Mức giá theo quyết định 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 là 12.700 đồng một mét khối. Mức giá được giảm 3% theo văn bản số 1938 UBNZKT ngày 29 tháng 5 năm 2020 là 12.319 đồng một mét khối. 4. Từ trên 30 mét khối một hộ một tháng, ký hiệu SH4. Mức giá theo quyết định 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 là 15.700 đồng một mét khối. Mức giá được giảm 3% theo văn bản số 1938 UBNZKT ngày 29 tháng 5 năm 2020 là 15.229 đồng một mét khối. B. Giá bán nước sạch ở khu vực thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ và các vùng lân cận. Đối tượng sử dụng nước, sinh hoạt các hộ dân, ký hiệu SH. Mức giá theo quyết định 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 là 8.300 đồng một mét khối. Mức giá được giảm 3% theo văn bản số 1938 UBNZKT ngày 29 tháng 5 năm 2020 là 8.051 đồng một mét khối. C. Giá bán nước sạch ở khu vực xã Lâu Thượng, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai và vùng lân cận. Đối tượng sử dụng nước, sinh hoạt các hộ dân, ký hiệu SH, mức giá theo quyết định 383 QĐ-UBND ngày 1 tháng 2 năm 2019 là 8.200 đồng một mét khối. Mức giá được giảm 3% theo văn bản số 1938 UBNZKT ngày 29 tháng 5 năm 2020 là 7.954 đồng một mét khối. Mức giá bán trên là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt hoặc giá dịch vụ thoát nước. 3. Thời gian thực hiện và địa chỉ liên hệ giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Thời gian áp dụng trong tháng 6, tháng 7 năm 2020. Địa chỉ liên hệ. Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với nhân viên thu ngân của công ty hoặc liên hệ với công ty qua số điện thoại. Phòng kinh doanh 02083 859 519. Đường dây nóng 0888 722 567. Trân trọng cảm ơn. Thông báo tuyển sinh. Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020 của Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên nhằm tạo điều kiện thu hút các em thiếu nhi đến tham gia học tập sinh hoạt tại Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên. Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên tuyển sinh hè 2020 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. 2. Các môn thể thao, bơi, cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ thể thao, nhảy hiện đại. 3. Các môn phái võ, võ tự vệ tổng hợp. 4. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Thời gian tuyển sinh từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khai giảng vào 8 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2020 tại Rạp Măng Non nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Rapido, thương hiệu quạt điều hòa duy nhất sản xuất tại Việt Nam trên dây chuyền hiện đại của Đức, được tích hợp 3 chức năng bao gồm điều hòa, quạt và lọc không khí. Quạt sử dụng động cơ SD Plus siêu êm, tiết kiệm tới 50% điện năng. Hệ thống lọc không khí cao cấp gồm ionizer công nghệ Hàn Quốc và tấm lọc than hoạt tính tích hợp nano bạc, lọc sạch mọi bụi bẩn, nấm mốc, tiêu diệt 99,98% vi khuẩn, virus. Quạt điều hòa không khí Rapido được bảo hành một đời một sản phẩm trong năm đầu tiên nếu hỏng động cơ chính. Để tri ân khách hàng, Rapido triển khai chương trình tháng bán hàng không lợi nhuận với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn. Từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, khi đến mua quạt điều hòa Rapido tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc, quý khách sẽ được hưởng mức chiết khấu cực sốc và có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn. Hãy đến ngay cửa hàng gần nhất để mua quạt điều hòa Rapido và hưởng ưu đãi đặc biệt này.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.